This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Flashlock.com bán và sửa chữa các loại phone rẻ nhất trong vùng như iPhone 5 120 đồng, iPhone 6 250 đồng, iPhone 7 500 đồng. Flashlock.com có sẵn iPhone 8, iPhone 10, bán Samsung Galaxy S5 130 đồng, S6 199 đồng, S7 300 đồng, Samsung Note 5 350 đồng.
Dây chặt pin 2 đồng, làm mới PC laptop chạy nhanh như lúc ban đầu 35 đồng, chuyên trị diệt virus 35 đồng. Fastlock-on giúp cài đặt camera giám sát cho tiệm nail hay cơ sở kinh doanh và nhà của quý đồng hương. Fastlock-on nằm trong khu chợ Trường Nguyên, điện thoại 469-931-2516, 469-931-2516.
Đệ nhất phu nhân Melania Trump tẩy chay không đến Việt Nam là nhằm phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục giam cầm blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, là người mà chính bà đã trao giải thưởng Người đàn bà can đảm thế giới. Hiện nay, cộng đồng người Việt hải ngoại đang vận động trả tự do cho các nhà đấu tranh cho dân chủ như Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Nga, Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng. Xin kính mời cộng đồng, hội đoàn và quý đồng hương đến tham dự chương trình gây quỹ cây mùa xuân Mậu Tuất 2018 nhằm trợ giúp tặng quà Tết cho các nhà đấu tranh ở trong nước. Diễn giả chính là luật sư Đỗ Thái Nhiên và các ca sĩ địa phương. Dạ tiệc và văn nghệ gây quỹ vào ngày thứ Bảy mùng 2 tháng 12 năm 2017 vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Quốc Hương số 3112 North Jupiter Road, thành phố Garland. Vé VIP 50 đồng, vé ủng hộ 35 đồng. Ban tổ chức Kết nghĩa Dân chủ và Từ cánh đồng mây. Xin liên lạc Đinh Quan Hưng 214-558-3888, Lê Thành Có 972-408-5043 hoặc Phan Đình Minh 214-707-9699.
Chocktail Casino với chương trình trúng thưởng 50.000 cho mùa lễ tạ ơn vào ngày 24 tháng 11. Kính mời quý vị đến với Chocktail Casino để tích lũy phiếu dự thưởng từ 12 giờ sáng cho đến 11 giờ 59 đêm, từ 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối. Mỗi giờ sẽ có một giải 2.000 đồng tiền mặt, từ 9 giờ tối đến 12 giờ sáng. Mỗi giờ có một giải thưởng 10.000 đồng tiền mặt. Chocktail Casino xin trân trọng kính mời. Điện thoại 888-652-4628, 888-652-4628.
Các chủ tiệm nail, tiệm tóc muốn tìm được thợ nhanh chóng xin vào cầnngay.com. Chủ cơ sở thương mại nào muốn tuyển được nhân viên người làm ngay, hãy vào cầnngay.com. Nếu có ai muốn mua bán tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng xe hơi, đồ dùng trong nhà hoặc muốn cho share phòng hay giữ trẻ thì nhớ ghé vào cầnngay.com. Đặc biệt cầnngay.com chuyên nhận thiết kế website đẹp độc đáo cho các cơ sở thương mại lớn hay nhỏ. Xin vào trang nhà cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818.
Nhanh hơn ngân hàng, nhanh hơn bưu điện và rẻ hơn bất cứ nơi nào, đó là Hoa Phát. Công ty chuyển tiền đầu tiên của người Việt với trên 30 năm kinh nghiệm. Hoa Phát được cấp giấy phép của Bộ Tài chính hầu hết các tiểu bang và Việt Nam. Với các dịch vụ gửi quà về Việt Nam, giao phát tận nhà, an toàn, nhanh chóng, hợp pháp. Phân phối dầu nóng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm: phòng cảm, chống cúm, trị lành các vết thương nhẹ, đau nhức. Mùi thơm nhẹ nhàng, dầu nóng Aurora, sản phẩm phải có trong tủ thuốc của mọi gia đình.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Bây giờ thì anh Quang Hưng và cô Thu Nga đã quyết định là làm gì với món gà Tây hay chưa? Nướng, chiên, xào, luộc hay như thế nào đây cô Thu Nga?
Quang Hưng ấy thì nói rằng thích gà Tây, nhưng mà nếu mà ăn gà Tây không thì không ngon, cho nên là nhồi ở trong cái bụng con gà Tây những cái món Việt Nam ở trong đó giống như xôi hay lạp xưởng gì đó. Tuy nhiên nói về gà Tây thì có cái hai cái con gà Tây này được may mắn vô cùng trong hàng triệu con gà Tây. Tòa Bạch Ốc trước đó ngày 20 thì đăng hỏi trên Twitter để người Mỹ chọn con gà nào được xá tội. Thì bây giờ có hai con gà Tây, một con tên là Drumstick và một con tên là Wishbone, đã chuyển được đến khách sạn là Wheeler ở thủ đô Washington để mà chuẩn bị cho lễ xá tội năm nay. Hai con gà này coi đẹp quá. Một con thì người ta nói rằng dáng đi rất là kiêu hãnh, thích nhặt rót và nặng hơn 21 kg. Mà còn cái con kia thì coi cũng đẹp lắm. Hai con này nó đang sung sướng là nó nói rằng nó được xá tội đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Đó là hai con gà Tây duy nhất và rất là hạnh phúc. Nhưng mà không có biết bao nhiêu triệu con gà Tây khác nó nằm ở trên bàn của người dân Hoa Kỳ trong cái dịp lễ Thanksgiving. Nhưng mà nói nếu mà mình nấu phở mà nấu phở gà Tây chắc là cũng ngon đó. Thay vì mình nấu phở gà đi bộ thì bây giờ nấu phở gà Tây chắc là không biết nó không có khô hay không. Nhưng mà có một cái điều là không có hiểu là trong cái dịp cuối năm như thế này đó thì nhiều cái nhân vật nổi tiếng cũng bị ngồi ở trên bàn để mà người ta lột hết tất cả những cái gì mà ông đã che giấu trong suốt cái thời gian qua. Nhiều cái nhân vật nổi tiếng, chẳng hạn như là những cái vị ứng cử viên về các chức vụ thượng nghị sĩ. Nhưng mà gần đây đó thì một số ngôn viên rất là nổi tiếng của đài truyền hình là ông Charlie Rose, thì đây là một trong những cái khuôn mặt nổi tiếng nhưng mà bây giờ cũng bắt đầu té ngựa vì những cái cáo buộc có hành vi tình dục không có đứng đắn. Sáng ngày hôm nay thì hãng truyền hình PBS là họ đã ngưng, không có trình chiếu về những cái buổi phỏng vấn, hoặc là đài truyền hình CBS News cũng vậy, cũng sẽ ngưng tất cả những cái chương trình của cái ông này ngay sau khi ngày hôm qua mà tờ Washington Post đã đăng tin tức nói rằng là có 8 phụ nữ đã cáo buộc ông này có những cái hành vi tình dục không đúng đắn với họ. Những cái người phụ nữ này là những cái người đã từng làm chung với là ông Rose, cũng như là cũng muốn được làm chung với ông này. Thì họ cáo buộc là cái sứ ngôn viên rất là nổi tiếng và kỳ cựu của đài truyền hình là đã có những cái hành vi như là chẳng hạn như là sờ mó họ, hoặc là bóp ngực họ, hoặc là đôi khi ông này không mặc quần áo gì là đi bộ trước mặt họ, rồi còn gọi điện thoại nói rằng là ông muốn ông nằm mơ thấy được là cái người đàn bà đó, cái người mà ông đang nói chuyện là đang tắm mà trên một cái hồ nước. Thì ông này, ông Râu năm nay đã 75 tuổi rồi, ngày hôm qua có đưa ra một cái thông cáo nói rằng là ông cảm thấy cực kỳ là xấu hổ và cũng lên tiếng xin lỗi về những cái hành vi của mình. Nhưng mà hiện nay thì buổi sáng quý vị cũng biết là thường thường đài truyền hình ở CBS là họ có cái chương trình CBS This Morning. Thì sáng ngày hôm nay thì họ không có chiếu cái chương trình của ông Rose. Và ông Rose là một trong những cái người cũng đã từng thực hiện những cái chương trình tin tức buổi sáng cùng với lại Gayle King, hoặc là cùng với lại Rona McDonnell. Thì ông Rose cũng đã thực hiện những cái chương trình khá là nổi tiếng như là 60 phút. Thì ông Rose có nói đó là ông đã có những cái hành vi trong một cái khoảng thời gian hết sức là nhạy cảm. Và ông cũng nói rằng là ông chấp thuận tất cả những cái trách nhiệm. Nhưng mà ông nói rằng ông tin tưởng là những cái lời cáo buộc đó không có chính xác. Và ông cũng nói rằng là từ xưa đến giờ ông cũng muốn là có những cái sự chia sẻ về vấn đề cảm tính với nhau. Mặc dù đó là cho tới nay ông cảm thấy những cái hành vi như vậy là không có đứng đắn. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và chúng ta thấy rằng là những nhân vật nổi tiếng càng về cuối năm thì lại càng có những cái tin tức liên quan đến những bê bối tình dục trong quá khứ của họ được phơi bày ra, kể từ ông Weinstein cho đến là ông Roy Moore, và bây giờ thêm cả cái một trong những sứ ngôn viên kỳ cựu và được kính trọng là Charlie Rose này cũng đã được phanh phui ra. Và bây giờ người ta thấy rằng là quá nhiều những cái trường hợp tấn công tình dục như vậy. Và thậm chí bây giờ đó người ta cũng đã đưa ra thêm những cái lời cáo buộc đối với cựu tổng thống là ông Bill Clinton. Khi mà tờ Telegraph cũng đã dẫn lời tác giả từng viết nhiều cuốn sách về gia đình Clinton là ông Edward Clinton, đã cho hay rằng là có những cái lời cáo buộc từ những người phụ nữ cho rằng cựu tổng thống Bill Clinton đã tấn công họ khi họ còn là người trẻ vị thành niên. và cũng đang làm việc cho vị tỷ phú nổi tiếng rằng là ăn chơi, đó là Ron Burkle. Ông Clinton từng giúp ông Burkle trong việc kinh doanh và được cho là đã đi khắp thế giới cùng với những mỹ nhân trên những chiếc máy bay riêng của vị tỷ phú kể trên. Và đồng thời, ông Clinton là cựu tổng biên tập của tờ The New York Times đã tuyên bố rằng các nguồn tin nội bộ của đảng Dân Chủ đã chia sẻ với ông các thông tin về nhóm phụ trách pháp lý của ông Clinton cũng đã đưa ra lời xác nhận có những cáo buộc này. Những vụ quấy rối tình dục diễn ra sau khi ông Clinton rời khỏi Tòa Bạch Cung vào năm 2001, và bốn vị phụ nữ kể trên đang chuẩn bị khởi kiện ông Clinton để đòi bồi thường, đó là theo như các nguồn tin nội bộ cung cấp. Nếu không đạt được những thỏa thuận bên ngoài tòa án, thì họ cho biết họ sẽ sẵn sàng công khai lên mặt báo các cáo buộc kể trên. Cựu Tổng thống Bill Clinton, 71 tuổi, từng phải đối mặt với nhiều cáo buộc tương tự trong quá khứ, trong đó có vụ nổi tiếng nhất là Monica Lewinsky, khi mà cựu Tổng thống Clinton đã tấn công tình dục đối với cô này tại Tòa Bạch Cung. Và ông Clinton cũng đã từng phải chi 850.000 Mỹ Kim để dàn xếp vụ quấy rối tình dục của cựu nhân viên chính quyền Arkansas là Paula Jones. Sự việc đã khiến cho Hạ viện bắt đầu quá trình luận tội chống lại vị Tổng thống thứ 42, nhưng sau đó ông được Thượng viện tuyên bố trắng án. Vào năm 1999, thì ông bị một phụ nữ khác tố cáo đã cưỡng hiếp, trong khi một cựu trợ lý của Tòa Bạch Cung cũng báo cáo buộc là ông đã có những hành vi quấy rối tình dục bà trong nhiệm kỳ tổng thống lần đầu tiên. Thì ông Clinton luôn luôn bác bỏ những cáo buộc này. Tuy nhiên bây giờ người ta đặt ra cái câu hỏi rằng là bất cứ một ai khi mà có đưa ra những lời cáo buộc như vậy thì đều chối rằng là không có làm. Nhưng mà thật ra sau đó ngày càng phanh phui thì đưa ra những cái bằng chứng xác thực hơn về những hành vi sai trái đó. Và bây giờ người ta cho rằng liệu còn ai nữa liên quan đến một loạt các vụ tấn công tình dục như vậy hay không đó cô Thu Nga?
Hình như là mấy ông nào mà nổi tiếng cũng đều bị cáo buộc về cái tội này. Ngay Tổng thống cha George Bush cũng bị người ta tố cáo như vậy, nhưng mà chắc là chỉ là nhẹ nhàng thôi, hay là người ta tố cáo vì một cái lý do riêng nào đó. Nhưng mà ông Bill Clinton này thì đúng là ông có nhiều tội lắm. Nhưng mà sở dĩ ông được thoát qua cái vụ mà Lewinsky là có lẽ là nhờ cái bà vợ của ông. Bà Hillary Clinton thì trên cái con đường chính trị của bà phải bắt buộc là phải che chở cho ông, tại vì nói là xấu chàng thì hổ ai. Nhưng mà bà này người ta nói rằng cao tay ấn quá trời. Bà cũng nói cái vụ mà Lewinsky đó, bà tuyên bố rằng cái chuyện đó nhỏ xíu mà cứ toàn là bé xé ra to. Và những cái người mà quấy rối tình dục bây giờ thì đúng là nhiều quá, có quá nhiều. Mình cũng không ngờ rằng khi mà làm lớn như vậy, nhưng mà lại cũng có những cái cử chỉ sàm sỡ. Ngay cả ông Trump thì chúng ta cũng biết rằng họ đã tố cáo ông mấy vụ rồi. Nhưng mà ông nói lúc đó là đã lâu lắm rồi, khi lúc đó ông chưa có làm tổng thống. Và nói về ông Trump thì bây giờ là cái chuyện mà đối với Bắc Hàn cũng là một cái điều vẫn còn tiếp tục rất là nóng. Nam Hàn và Nhật Bản hoan nghênh cái việc mà Hoa Kỳ tái chỉ định Bắc Hàn là nước tài trợ cho khủng bố nhằm tạo thêm áp lực về tài chính và ngoại giao đối với Bình Nhưỡng, thì đó là cái lời tuyên bố của mới của ông Trump. Và Bộ Ngoại giao Nam Hàn ngày hôm qua cho biết là Seoul xem cái quyết định này như là một cái phần trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm đưa Bắc Hàn vào con đường phi hạt nhân hóa. Từ Tòa Bạch Ốc thì Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai đã gọi chính phủ Bình Nhưỡng là chế độ giết người. Và cái hành động này được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chính thức công bố hôm qua, tái chỉ định Bắc Hàn vào danh sách các nhà nước tài trợ khủng bố. Hiện tại thì các nước có trong danh sách này gồm có Iran, Syria và Sudan. Về cái hành động này thì một viên chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã xác nhận được là Bình Nhưỡng đã nhiều lần hỗ trợ những hành động khủng bố quốc tế, kể cả các vụ ám sát ở nước ngoài. Và viên chức này nói là những hành động này diễn ra cùng với các hành vi nguy hiểm và tàn độc của Bắc Hàn. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói rằng các biện pháp trừng phạt đang áp dụng đối với Bắc Hàn đang có hiệu lực và hiện vẫn còn hy vọng cho một nỗ lực ngoại giao. Và trước đó vào năm 1998 thì Hoa Kỳ đã đưa Bắc Hàn vào danh sách các nhà tài trợ khủng bố. Sau đó khi các nhân viên Bắc Hàn bắn hạ một chiếc máy bay dân sự của Nam Hàn giết chết 115 người. Và Bắc Hàn từng là trong cục ma quỷ của Tổng thống Bush nói đó.
Dạ vâng, đúng như vậy. Sau đó thì để mà khuyến khích ông Kim Jong-un trong cái vấn đề đối thoại về hạt nhân ấy, thì Tổng thống George W. Bush còn có lấy tên của Bắc Triều Tiên ra trong cái danh sách đen này. Nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng thấy là cái cuộc đàm phán đó nó bị gián đoạn và không có dẫn đến thành công. Tổng thống Donald Trump, ông đưa ra hai luận cứ. Thì ông nói rằng là ngoài cái việc mà hủy diệt thế giới bằng vũ khí hạt nhân, thì Bắc Triều Tiên còn liên tục hậu thuẫn cho những cái hành vi khủng bố trên khắp thế giới, kể cả ám sát trên cái lãnh thổ nước ngoài. Ông dẫn ra hai cái trường hợp. Cái vụ thứ nhất là cái vụ ám sát ông Kim Jong Nam, là người anh cùng cha khác mẹ với lại ông Kim Jong Un, ở ngay phi trường Kuala Lumpur, Malaysia vào hồi tháng 4 năm 17. Mà trong đó quý vị cũng nghe tin là có liên quan đến một nghi phạm là một người đàn bà Việt Nam. Rồi cái vụ của một cái vụ sinh viên tên là Otto Warmbier. Anh sinh viên này từ trần ngay trong tháng 6 năm 2017 khi mà được thả về. Nhưng mà tới phi trường của Hoa Kỳ thì đang trong cái trạng thái hôn mê. Như thế đó là rõ ràng là có hai cái trường hợp. Và trường hợp thứ nhất như là chị Thu Nga cũng có nhắc đến là trong 20 năm qua thì trong cái vụ năm 1987 thì Bắc Triều Tiên đã đặt bom trên một cái chiếc máy bay của Nam Hàn và nó nổ tung giết chết 115 người ở trên cái chiếc máy bay đó. Và ngày hôm nay thứ ba thì nội các của Tổng thống Trump người ta dự trù là sẽ công bố họ sẽ chế tài Bắc Triều Tiên nó như thế nào. Riêng về bộ ngân khố của Hoa Kỳ là cũng đã áp dụng chế tài Bắc Triều Tiên, họ nhắm vào những cái cá nhân có liên hệ đến những cái vụ buôn bán với là Bắc Triều Tiên và khởi sự bắt đầu từ ngày hôm nay. Đồng thời đó thì họ vẫn chưa có cho biết là cá nhân đó là ai và cái mục tiêu nó như thế nào. Sáng sớm ngày hôm nay thì tại Tokyo, thủ đô của Nhật Bản, thì ông thủ tướng của quốc gia này là ông Shinzo Abe, ông đã lên tiếng nói rằng cái hành động của Tổng thống Donald Trump là đúng và Nhật Bản sẽ sẵn sàng ủng hộ để mà có thể tạo thêm cái áp lực đối với lại Bắc Triều Tiên. Nhưng mà người ta nghĩ rằng là trong ngày hôm nay thì chính phủ của Hoa Kỳ sẽ nhắc đến những cái ngân hàng của Trung Cộng đã từng là làm việc với lại Bắc Triều Tiên. Và phía bên Trung Quốc đó thì họ gần đây cũng gửi qua một cái phái đoàn đến Bắc Triều Tiên để mà bàn thảo về cái việc mà bằng cách nào để mà có thể giảm thiểu những cái căng thẳng trên cái bán đảo Triều Tiên này, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thật ra đây là một trong những bước đi mới nhất mà Tổng thống Trump đưa ra sau chuyến công du năm quốc gia tại Á Châu. Và ngay lập tức thì những đồng minh của Hoa Kỳ tại khu vực này, đó là Nhật Bản và Nam Hàn, đã lên tiếng hoan nghênh. Và họ cho biết rằng là việc đưa Bắc Hàn trở lại danh sách những quốc gia tài trợ cho khủng bố, cũng như rằng là áp đặt thêm nhiều biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn nữa nhằm đưa Bắc Hàn trở lại với bàn đàm phán nhằm mục đích phi hạt nhân hóa tại bán đảo Triều Tiên. Bản tin được Bộ Ngoại giao Nam Hàn đưa ra cho biết rằng là quyết định của Hoa Kỳ được hy vọng sẽ đóng góp cho quá trình phi hạt nhân hóa tại bán đảo Triều Tiên. Diễn biến mới không làm thay đổi lập trường chung của Hoa Kỳ và Nam Hàn. Trong đó thì ông Trump đưa Bắc Hàn trở lại danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố và đồng thời gia tăng trừng phạt đối với những cá nhân liên quan đến chính quyền của Bình Nhưỡng. Và theo như rằng là chính quyền của Nam Hàn, họ lo ngại rằng trong thời gian sắp tới, có thể Bắc Hàn sẽ tiến hành thử nghiệm thêm nhiều phi đạn hạt nhân của họ hơn nữa để hoàn chỉnh kỹ thuật phi đạn tầm xa và tăng cường những cái mối đe dọa đến Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh. Đó là bản tin được cơ quan tình báo Nam Hàn đưa ra trong ngày hôm qua. Và họ cũng cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ cái quá trình thử nghiệm hạt nhân của Bắc Hàn. Bắc Hàn đang theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn bất chấp những chế tài của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đồng thời cũng không giấu giếm kế hoạch phát triển một phi đạn có thể bắn tới ngay vùng đất liền của Hoa Kỳ. Mặc dù trước đó thì Bắc Hàn đã phóng, mặc dù rằng là phóng quả nào là lép quả đó, nhưng mà cũng đã có hai phi đạn bay ngang qua vùng trời của Nhật Bản. Và Bắc Hàn thường thử nghiệm các phi đạn mới trong lúc người ta cho rằng là để mà nhằm gây áp lực hơn nữa đối với việc Hoa Kỳ và những quốc gia đồng minh thực hiện những cuộc tập trận chung tại bán đảo Triều Tiên này. Và Theo đó thì trong một cuộc điều tra được đưa ra thì người ta cho rằng là chính quyền Bắc Hàn đã có những cái hành vi vi phạm nhân quyền cũng như rằng là có những chế độ đàn áp người dân. Trong khi đó thì chúng ta cũng biết rằng là Trung Cộng và Nga là một trong những quốc gia ủng hộ cho chính quyền Bắc Hàn, mặc dù khi nhắc đến thì họ luôn luôn cho rằng là họ muốn rằng là để có được nền an ninh tại bán đảo Triều Tiên. Thì một giới chức hàng đầu của chính quyền Trung Cộng đã kết thúc chuyến viếng thăm Bắc Hàn trong ngày hôm qua. Và mặc dù theo như nhiều đồn đoán cho rằng là cái vị giới chức cấp cao đó đã không gặp được lãnh đạo Kim Jong-un của Bắc Hàn, nhưng người ta cho rằng là cuộc gặp gỡ giữa giới chức Trung Cộng với những giới chức hàng đầu của đảng công nhân Bắc Hàn để mà bàn thảo về các vấn đề của bán đảo Triều Tiên. Nhưng mà không có những cái nguồn tin cụ thể giữa đôi bên như thế nào. Nhưng người ta cho rằng là bước đi mới nhất này của chính quyền Trung Cộng hy vọng sẽ giúp kiềm chế hơn nữa anh Bắc Hàn, vốn đã rất hung hăng trong thời gian vừa qua đó cô Thu Nga.
Mấy hôm nay thì ông hơi im im một chút xíu là tại vì người ta nói rằng ông bị bệnh gao, ông đi không có được. Thì giống như chúng tôi loan cái ngày hôm qua. Nhưng mà chưa có thấy thêm, nhưng mà không có nghĩa là không thấy thêm. Vì vậy cho nên là cái ông này ông cũng điên lắm, cũng không có biết chừng nào. Và cái đường hầm thứ ba tại cái khu mà gọi là dân Yeri vẫn sẵn sàng cho một vụ nổ khác vào bất cứ thời điểm nào. Vì vậy thì chúng ta phải, nước Mỹ cho nên và thế giới cũng phải đề phòng dữ lắm. Quay sang tình hình của Zimbabwe thì Tổng thống Zimbabwe đang đối mặt hàng loạt với tội danh. Và Phó Tổng thống thì đầu hàng rồi, nhưng mà còn ông Tổng thống này thì như thế nào? Nhưng mà cái đảng cầm quyền ở Zimbabwe là cái đảng ZANU-PF của Tổng thống Zimbabwe. Ông tên là Robert Mugabe bắt đầu cái quá trình mà luận tội ông. Một viên chức của ZANU-PF cho biết là kiến nghị truất phế Tổng thống được trình lên Quốc hội ngày hôm nay. Và Tổng thống 93 tuổi này sẽ đối mặt với hàng loạt tội danh bao gồm cho phép bà vợ là bà Grace chiếm đoạt quyền lực hiến pháp. Và cái việc mà luận tội này được lên kế hoạch diễn ra trước cái thời hạn đảng ZANU-PF buộc ông Mugabe phải rút lui khỏi cái chức vụ tổng thống. Và khi phát biểu trước cái cuộc họp của đảng vào ngày thứ hai, thì thành viên quốc hội Paul McGuana nói là ông Mugabe là một người cứng đầu. Ông ta có thể là nghe thấy tiếng nói của người dân, nhưng lại không chịu lắng nghe. Và cái việc mà cái nước Zimbabwe này từ cái lúc mà được nổi danh là vựa lúa của châu Phi là trở thành bây giờ là nghèo đói như vậy. Và việc mà do cái vụ mà tham nhũng trong chính quyền mà ra. Và cái việc buộc tội Zimbabwe chỉ thấy xảy ra trong các tình huống cụ thể trên cái căn bản gọi là hành vi sai trái nghiêm trọng. Và cái tội danh lớn nhất của ông này là cho phép vợ ông là bà Grace tiếm quyền hiến pháp trong khi bà này không có quyền điều hành chính phủ. Chúng ta thấy rằng là những cái bà mà vợ đứng sau ông chồng cũng có thể làm cho ông chồng thành công mà cũng có thể làm cho ông chồng rơi xuống vực thẳm, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như thế. Nhưng mà ông này đã nắm quyền tới 30 mấy năm rồi, là quá lâu rồi. Mặc dù ông này rất là già rồi, 93 tuổi, không biết là tới đó chị Thu Nga có còn minh mẫn để mà điều hành đài phát thanh nữa không chị ơi?
Không
huống chi mà ông nhưng mà ông này thì chắc là không minh mẫn rồi. Và bởi vì là 30 mấy năm ông điều hành cái quốc gia Zimbabwe này, từ một trong những cái quốc gia sản xuất là một trong những cái vựa lúa xuất cảng, thế mà bây giờ dân rất là nghèo, không có một hạt gạo, giống như là trường hợp của Cộng sản Việt Nam cũng vậy. Thưa quý vị, là ngày hôm qua thì có một vị thẩm phán của chính phủ liên bang ở bên California, ông này đã ra cái lệnh là sẽ ngăn cản, không có cho cái án lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump được thực hiện. Tức là Tổng thống Donald Trump cho biết nếu mà những cái thành phố hoặc là những cái nơi địa phương, chính quyền địa phương mà dung dưỡng cho cái giới gọi là di dân bất hợp pháp thì họ sẽ không có được tài trợ bởi chính phủ liên bang. Vị thẩm phán này có đưa ra một cái thông cáo nói rằng là cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump là vi hiến. Trong cái tháng Giêng vừa qua thì Tổng thống Trump có đưa ra cái sắc lệnh ngay sau khi mà ông lên lãnh cái chức tổng thống, thì ông nói rằng là ông sẽ cắt những cái ngân khoản cho những cái khu vực địa phương nếu mà họ từ chối, không có chịu chia sẻ những cái thông tin có liên quan đến vấn đề di dân cho các giới chức của sở di trú. Đây là một phần trong cái chính sách mà Bộ Tư pháp hiện nay họ sẽ trừng phạt đối với lại các thành phố hoặc là địa phương họ đây là những cái nơi mà họ đã tham gia vào cái phong trào đang gia tăng cái số lượng người tham gia, đó là cái phong trào gọi là dung dưỡng cho những di dân bất hợp pháp, tức là họ che chở cho những cái di dân bất hợp pháp trong cái thành phố của họ hoặc là địa phương của họ để khỏi phải trục xuất về nguyên quán. Vì vậy mà chính phủ cũng đã kháng cáo lên một cái phán quyết khác của một vị thẩm phán khác trong cái tháng 4 vừa rồi. Và nội các của Tổng thống Trump thì họ nói rằng những cái thành phố, những cái giới chức thẩm quyền tại địa phương đã tạo ra một cái tình hình khá là nghiêm trọng về vấn đề an ninh công cộng khi mà họ từ chối không có chịu giao nộp cho chính phủ những cái di dân bất hợp pháp khi mà những người này bị bắt về những cái tội hình sự. Và hiện nay thì có cả hàng chục những cái thành phố hoặc là các nơi địa phương, trong đó bao gồm có thành phố New York, City, Los Angeles và Chicago đã cùng tham gia về cái phong trào gọi là dung dưỡng cho các di dân bất hợp pháp. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thật ra vấn đề này đã khiến cho nhiều thành phố cũng như nhiều tiểu bang phải đau đầu, tại vì đặc biệt là những nơi mà có nhiều di dân như là California hoặc Texas thì nơi đây phụ thuộc cũng khá nhiều vào những di dân này, mặc dù biết rằng là bất hợp pháp, nhưng mà họ cũng đóng góp khá nhiều trong sự phát triển của các tiểu bang cũng như rằng là của những thành phố đó. Và thưa quý vị, như quý vị cũng biết, ngày thứ năm tới đây, tức là chúng ta còn khoảng 1-2 ngày nữa mà thôi, sẽ là ngày lễ Thanksgiving, một trong những ngày lễ quan trọng nhất của nước Mỹ. Nhưng mà bây giờ, người ta phàn nàn rằng là bây giờ những người dân không quan tâm nhiều đến ngày Thanksgiving, mà họ lại quan tâm nhiều hơn đến ngày Black Friday. Cô Thu Nga chắc cũng để ý tới ngày này khi mà chuẩn bị mua sắm sale liên tục như vậy. Tại vì người ta cho rằng là ngày Black Friday bây giờ là nó đã thương mại hóa hơn rất là nhiều, khi mà các cửa hàng đã mở cửa luôn cả chiều ngày thứ năm. Người ta cho rằng cái thời điểm đó là cái thời điểm mà gia đình đoàn tụ quay quần với nhau để ăn mừng ngày lễ Thanksgiving. Nhưng mà với mục đích thương mại hóa thì các cơ sở thương mại đã mở ra trong ngày đó, trong chiều ngày thứ năm rồi. Và người ta cho rằng là hàng triệu Mỹ Kim sẽ được mua bán trong thời gian này, và người dân chỉ tập trung vào vấn đề sale mà thôi, chứ không còn quan tâm đến những giá trị truyền thống của ngày lễ Thanksgiving nữa. Và họ cũng lên án chê trách những đại công ty chỉ biết lo lợi ích cá nhân của mình, thí dụ như Amazon, Walmart và một số đại công ty khác. Họ cũng đã thúc đẩy khuyến khích người dân mua sắm nhiều hơn trong dịp lễ Black Friday này bằng cách là đưa ra những cái lời mời chào từ trước Thanksgiving để cho người ta tập trung vào việc mua sắm nhiều hơn là lo chuẩn bị cho một ngày lễ Thanksgiving tươm tất đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy đó, cái đó nó cũng kỳ cục thiệt. Ít chiều thứ năm đó người ta mới bắt đầu đem cái con gà Tây dọn lên bàn tiệc. Rồi những người nào mà thích Black Friday mà start vào ngày thứ năm đó thì vội vàng ăn vội cái miếng gà Tây đằng mà chạy đi mua. Nhưng mà năm nay thì không có biết là bán cái gì rẻ, nhưng mà đi cái Black Friday người ta cho rằng đó là một cái ngày mà bán những cái món hàng mà rẻ nhất ở trong năm. Lo hối hả để mà mua, để mà làm quà cho Noel hoặc là dùng ở trong nhà. Nhưng mà không, hình như là Quang Hưng cũng phải nó nhấp nha nhấp nhổm, chưa có nướng xong cái con gà Tây thì đã chạy đi rồi. Rồi có là nhiều người lại còn cắm lều ngay ở trước những cái cửa hàng để mà có thể mua những cái món hời. Năm nay không biết cái phone X đó, mà mình mới nhìn thì nó là phone X, nhưng mà thật ra nó là số 10, người nào nói đùa thì nói là phone X là cái là chữ X là dùng cho cái chữ kia. Thế nhưng mà đó là phone 10 thì không biết rằng năm nay có bán rẻ hay không. Và Quang Hưng chắc chắn là cấm lều chỏng ngày thứ tư chứ không thèm ngày thứ năm nữa.
Vâng, đúng như vậy. Mà cái phone X nó không có sale đâu chị ơi.
Không sale hả?
Dạ vâng, Black Friday chắc là không có sale. Nhưng mà có cái như vậy đó là mình phải đi sớm trong cái Black Friday đó. Nhưng mà đừng có tránh để người ta đè nha anh Khôi Nguyên.
Đẹp dí còn mỏng hơn cái phone nữa.
Dạ vâng, và bây giờ thì thấy đúng như cô Thu Nga nói rằng là một số cái tiệm cửa tiệm lớn thì thấy trước cửa đã có 1-2-3 cái lều rồi. Nhưng mà thưa quý vị rằng là trong thời gian ngày thứ tư, ngày mai cũng như thứ năm đó thì quý vị sẽ thấy rằng là thời tiết lạnh hơn khá là nhiều. Nên vì thế tốt nhất là thôi ở nhà sắm online. Nhưng mà đặc biệt anh Quang Hưng là đừng vừa làm tin hoặc soạn tin mà lại vừa sắm online, thì chắc chắn trong cái chữ, trong cái bản tin nó sẽ có xuất hiện kiểu sale sale, phải không anh Quang Hưng?
À, vâng, đúng như vậy. Mình khỏi cần phải Black Friday, bây giờ người ta sale nhiều lắm.
Đúng rồi, sale nhiều lắm. Sale trước lâu rồi mà người ta cũng đề là Black Friday. Vâng, đến đây thì Black Friday phải đóng cửa thôi. Phần điểm tin đọc báo của Khuôn Nguyên Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị có một ngày thật là bình an và chuẩn bị đón lễ Thanksgiving với gia đình thật là trang trọng. Và chúng tôi hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Và kính chúc anh Quang Hưng, cô Thu Nga cùng tất cả quý thính giả một buổi sáng an lành. Và nhớ rằng là chuẩn bị mua gà tây cũng như hem và các món ăn để mà chuẩn bị một cách tươm tất nhất cho lễ Thanksgiving của chúng ta. Và xin hẹn với tất cả quý vị trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên và chị Thu Nga.